Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Lê Phước, Minh Anh và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 16 tháng 9 2012.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo tranh chấp lãnh thổ tại châu Á có thể gây ra chiến tranh.
Biểu tình chống Nhật Bản tiếp tục lan rộng tại Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình sẽ dự hội chợ Trung Quốc ASEAN để xóa bỏ các tin đồn về sức khỏe.
Tại Miến Điện, phong trào Kashin độc lập đề nghị ngưng chiến.
Al-Qaeda kêu gọi tiếp tục tấn công các quyền lợi của Mỹ trên toàn thế giới.
Hy Lạp khẳng định quyết tâm trụ lại khu vực đồng euro.
Người dân Bồ Đào Nha xuống đường phản đối chính sách khắc khổ.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không du châu Á để trấn an đồng minh và làm dịu căng thẳng với Trung Quốc.
Công luận Phnom Penh đang bị khuấy động vì vụ án nhà bảo vệ nhân quyền Campuchia Nam Sonando. Thông tín viên Phạm Phan tường trình.
Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo tranh chấp lãnh thổ tại châu Á có thể gây ra chiến tranh. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta bắt đầu chuyến viếng thăm Nhật Bản trong vòng công du châu Á. Tại Tokyo, khi được hỏi về căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố, "Tôi lo ngại khi nhìn thấy các nước có những hành động khiêu khích khác nhau và điều này có thể dẫn đến những bạo lực và cuối cùng là dẫn đến xung đột." Ông Panetta nhấn mạnh, cuộc xung đột này có thể lan rộng ra. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiến hành vòng công du châu Á trong bối cảnh từ vài ngày qua, các cuộc biểu tình chống Nhật đã xảy ra ở nhiều thành phố Trung Quốc. Căng thẳng đã tăng thêm một nấc sau khi chính phủ Nhật Bản quyết định mua lại một số hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư và khẳng định là Bắc Kinh có chủ quyền đối với các hòn đảo này. Ngày mai, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ hội đàm với đồng nhiệm Nhật Bản trước khi ông lên đường sang Trung Quốc. Các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cũng làm cho Hoa Kỳ quan ngại khi Trung Quốc không chấp nhận từ bỏ các đòi hỏi về chủ quyền đối với gần như toàn bộ diện tích vùng biển này. Quan hệ giữa Trung Quốc và một số nước trong khu vực như Việt Nam và Philippines đang căng thẳng. Hà Nội và Manila tố cáo Bắc Kinh có thái độ quyết đoán và hù dọa trong các tranh chấp chủ quyền. Hoa Kỳ tuyên bố không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo, nhưng ủng hộ các nước ASEAN xây dựng một bộ luật ứng xử tại Biển Đông. Mặt khác, Washington nhấn mạnh là Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc bảo đảm tự do thông thương hàng hải ở Biển Đông.
Biểu tình chống Nhật Bản tiếp tục lan rộng tại Trung Quốc, hàng ngàn người phẫn nộ tiếp tục biểu tình tại nhiều thành phố ở Trung Quốc để phản đối việc Tokyo mua lại quần đảo Senkaku điếu ngư. Bạo động đã xảy ra tại một số nơi, Thủ tướng Noda kêu gọi Bắc Kinh bảo đảm an toàn cho công dân Nhật. Đây là ngày thứ hai liên tiếp phong trào bài Nhật dấy lên ở nhiều nơi. Đài truyền hình Hồng Kông cho thấy hình ảnh cảnh sát chống bạo động ở Thẩm Quyến phải dùng hơi cay để giải tán đám đông trong lúc đoàn người biểu tình dương cao những khẩu hiệu đòi có một cuộc tắm máu ở Tokyo. Tại Quảng Châu đã có khoảng 1.000 người xuống đường, họ đốt cờ Nhật và đập phá một khách sạn cạnh tòa lãnh sự Nhật. Ở Thượng Hải, 1.500 người cầm cờ Trung Quốc và ảnh của Mao Trạch Đông tiến tới lãnh sự quán Nhật Bản, thế nhưng họ đã bị cảnh sát Trung Quốc chặn lại. Cả ngàn người trở lại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh, cho dù đã được cảnh sát chống bạo động bao vây và để bảo vệ, thế nhưng người biểu tình Trung Quốc vẫn tìm cách ném chai lọ vào tòa đại sứ Nhật. Tại đây có những người cất tiếng chửi rủa Nhật Bản và cũng có những người chỉ đứng hát quốc ca Trung Quốc. Tuy nhiên, theo nhận xét của AFP, thì phần lớn những thông tin về các cuộc biểu tình bài Nhật đã không được các phương tiện truyền thông Trung Quốc đăng tải. Một vài tờ báo hiếm hoi đề cập đến chủ đề này, chủ yếu là để kêu gọi người dân nên có thái độ kiềm chế, bởi vì theo như tờ Thanh niên Nhật báo của Trung Quốc số ra ngày hôm nay, đốt phá nhà cửa, xe cộ để bày tỏ sự phẫn nộ không phải là những hình ảnh của một xã hội văn minh. Ngoài ra thì những thông tin trên mạng Internet của Trung Quốc về làn sóng chống Nhật kể trên cũng đã bị các cơ quan kiểm duyệt chặn lại. Theo giới quan sát thì đây là dấu hiệu cho thấy chính quyền Bắc Kinh rất lo ngại phong trào tự phát kể trên vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền. Về phía Nhật Bản thì ngày hôm nay Thủ tướng Yoshihiko Noda kêu gọi Trung Quốc bảo đảm an ninh cho các kiều dân cũng như các cơ sở kinh tế của Nhật Bản trước làn sóng bài Nhật ngày càng lan rộng. Hai nhà máy của tập đoàn điện tử Panasonic tại Thanh Đảo và Tô Châu, cùng với nhiều đại lý của hãng xe hơi Toyota ở Trung Quốc, đã bị đốt phá trong hai ngày vừa qua.
Ông Tập Cận Bình dự hội chợ Trung Quốc ASEAN để xóa bỏ các tin đồn về sức khỏe. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là Phó Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự lễ khai mạc hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 9, K-Expo 2012, được tổ chức vào cuối tuần tới. Theo Reuters, qua thông báo này, Bắc Kinh muốn cho thấy là ông Tập Cận Bình đã quay trở lại làm việc bình thường, xóa bỏ những đồn đại về tình trạng sức khỏe của nhân vật này. Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng thông báo ngắn gọn, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước ASEAN sẽ tham dự lễ khai mạc và các hoạt động quan trọng khác. K-Expo 2012 khai mạc vào thứ Sáu, 21 tháng 9 tại Quảng Tây, Trung Quốc. Tổng thống Miến Điện, Thủ tướng Lào và Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ tham dự hội chợ. Trong hai tuần qua, việc ông Tập Cận Bình vắng mặt đã gây ra nhiều tin đồn về tình trạng sức khỏe, thậm chí tính mạng của ông. Ngày hôm qua, các phương tiện truyền thông của Trung Quốc đã đưa tin về hình ảnh Phó Chủ tịch Trung Quốc đi thăm một trường đại học ở Bắc Kinh. Các nguồn tin cho Reuters biết là ông Tập Cận Bình bị đau lưng khi bơi hồi đầu tháng và các bác sĩ đã buộc ông phải ngừng làm việc để chữa trị. Tại Trung Quốc, tình trạng sức khỏe của giới lãnh đạo là bí mật quốc gia. Cho đến nay, Bắc Kinh chưa thông báo ngày tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 18. Bình thường ra, tại đại hội này, ông Tập Cận Bình sẽ được chỉ định làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, thay thế ông Hồ Cẩm Đào.
Tại Miến Điện, phong trào Kashin độc lập kêu gọi ngưng chiến để thúc đẩy tiến trình hòa bình đang bị bế tắc từ nhiều tháng qua. Vào ngày hôm qua, phát ngôn viên của tổ chức Kashin độc lập KIO đã kêu gọi quân đội Miến Điện ngưng các đợt tấn công nhắm vào người thiểu số thuộc sắc tộc Kashin. Ông Lan Nan, phát ngôn viên của tổ chức Kashin độc lập, cho rằng đây là giải pháp duy nhất để đem lại ổn định cho bang Kashin, và KIO lo ngại khi thấy chính quyền Miến Điện đang điều nhiều đơn vị quân đội đến bang này. Quan hệ với chính quyền đã hầu như bị cắt đứt, do vậy tổ chức Kashin độc lập cho rằng hơn bao giờ hết đôi bên cũng phải có thái độ kiềm chế. Một nguồn tin thông thạo trong phái đoàn đàm phán Kashin cho biết là xung đột vẫn tiếp diễn giữa phe quân đội Miến Điện với lực lượng võ trang Kashin và khủng hoảng vẫn kéo dài. Sau 17 năm lắng dịu, xung đột giữa quân đội Miến Điện với lực lượng võ trang của người thuộc sắc tộc thiểu số Kashin, gọi tắt là KIA, đã bùng lên từ tháng 6 năm ngoái. Hàng chục ngàn người Kashin phải di rời chỗ ở. Giới quan sát xem đây là tì vết trong tiến trình cải tổ của chính quyền Naypyidaw kể từ khi tập đoàn quân sự Miến Điện tự giải tán. Vào tháng 3 năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Thein Sein đã mở ra các vòng đàm phán với nhiều sắc tộc thiểu số, kể cả với những thành phần đã liên tục đòi tách rời khỏi Miến Điện kể từ năm 1948. Naypyidaw cũng đã đạt được thỏa thuận ngưng bắn với nhiều thành phần nổi dậy, thế nhưng vẫn chưa giải quyết xong xung đột với cộng đồng người Kashin. Cách nay vài tháng, Tổng thống Thein Sein đã gạt một vài thành viên trong phái đoàn đàm phán bị coi là có lập trường bảo thủ nhất khỏi các cuộc thương lượng với tổ chức Kashin độc lập, với hy vọng là sẽ nhanh chóng đạt được thỏa thuận ngưng bắn lâu dài với KIO. Thế nhưng một số các nhà quan sát lo ngại rằng Naypyidaw không còn hoàn toàn kiểm soát được các hành vi của quân đội Miến Điện trên hồ sơ này. Vào tháng 8 vừa qua thì nhiều nguồn tin đã cho biết là Trung Quốc cưỡng bức hàng ngàn người tị nạn Kashin hồi hương.
Cũng liên quan đến thời sự khu vực Đông Nam Á, hôm nay Tòa án Quốc tế xét xử Khmer Đỏ đã ra quyết định trả tự do cho cựu đệ nhất phu nhân chế độ Khmer Đỏ, Yin Tirit, vì cho là bà đã hóa điên nên sẽ không bao giờ trả lời về các tội ác quy cho bà. Phát ngôn viên của tòa án cho AFP biết là bà Yin Tirit, 80 tuổi, có lẽ bị mắc chứng bệnh Alzheimer, nên bị cáo đã được trả tự do theo một số điều kiện. Bà Yin Tirit, cựu phu nhân của lãnh tụ Khmer Đỏ, đã bị bắt giam từ hồi năm 2007 và bị đem ra xét xử trước tòa án quốc tế do Liên Hiệp Quốc chủ trì về tội diệt chủng, tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh.
Al-Qaeda kêu gọi tiếp tục tấn công vào các quyền lợi của Mỹ trên thế giới. Mạng lưới khủng bố Al-Qaeda kêu gọi người Hồi giáo tiếp tục tấn công vào các quyền lợi của Hoa Kỳ trên thế giới để phản đối bộ phim Báng bổ đạo Hồi. Ngày hôm qua, Trung tâm theo dõi các trang web Hồi giáo cực đoan SITE cho biết là mạng lưới Al-Qaeda trong vùng vịnh Ả Rập, Aqaba, đã ra thông cáo kêu gọi người Hồi giáo hãy coi việc trục xuất các nhân viên sứ quán và lãnh sự như là một giai đoạn trong công cuộc giải phóng các lãnh thổ Ả Rập ra khỏi sự thống trị và kiêu ngạo của Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn. Các phần tử Hồi giáo cực đoan tại Somalia và quân Taliban ở Pakistan cũng kêu gọi tấn công vào các cơ sở đại diện cho quyền lợi của Mỹ. Tối thứ Sáu, rạng sáng thứ Bảy, quân Taliban đã tấn công vào một căn cứ ở Afghanistan, nơi Hoàng tử Anh Harry đang phục vụ. Trong vụ này, hai thủy quân lục chiến của Mỹ đã thiệt mạng và 6 máy bay bị phá hủy. Mặt khác, Al-Qaeda tại vùng vịnh Ả Rập cũng khẳng định rằng, vụ tấn công vào lãnh sự Mỹ ở Benghazi, Libya, làm đại sứ Hoa Kỳ và 3 người Mỹ khác thiệt mạng, không chỉ nhằm phản đối bộ phim báng bổ đạo Hồi, mà còn để trả thù cho cái chết của lãnh đạo số 2 Al-Qaeda là Abu Yahya al-Libi. Quân đội Mỹ đã triệt hạ được nhân vật này hồi tháng 6 vừa qua. Trước làn sóng biểu tình, phản đối và bạo động nhắm vào các cơ quan đại diện Mỹ, chính quyền Washington đã điều 100 thủy quân lục chiến tới Libya và 50 binh sĩ sang Yemen, mặc dù quốc hội nước này cho rằng chính phủ phải có trách nhiệm bảo vệ các cơ quan đại diện nước ngoài. Trong khi đó, chính quyền Khartoum cho biết là đã từ chối lời đề nghị của Mỹ đưa thủy quân lục chiến tới Sudan với lý do là họ đủ khả năng làm việc này. Trong hai ngày, thứ Năm và thứ Sáu vừa qua, các cuộc biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ đối với bộ phim báng bổ đạo Hồi đã diễn ra ở Yemen, Iraq, Iran, Ai Cập, Syria, Maroc, Algeria, Tunisia, giải Gaza, Palestine, cũng như ở một số nước Hồi giáo tại châu Á như Indonesia, Pakistan, Afghanistan, v.v. Có ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột với lực lượng an ninh.
Washington ra lệnh di tản các nhân viên ngoại giao và kiều dân khỏi Tunisia. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua, Hoa Kỳ ra lệnh di tản các nhân viên ngoại giao không quan trọng cùng với thân nhân ra khỏi hai nước Tunisia và Sudan. Đồng thời, Washington cũng khuyến cáo công dân Mỹ không nên đến tham quan hai quốc gia này. Sau khi một bộ phim báng bổ đạo Hồi được tung lên mạng Internet, nhiều cuộc biểu tình chống Mỹ đã nổ ra tại các quốc gia Ả Rập. Tại Tunisia, Bộ trưởng Nội vụ đe dọa trừng phạt nghiêm khắc tất cả những ai có liên quan đến vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ hôm thứ Sáu 14 tháng 9 vừa qua, làm thiệt mạng 4 người biểu tình và 49 người bị thương. Cùng ngày thứ Sáu tại Sudan, hơn 5.000 người biểu tình giận dữ tấn công vào các đại sứ quán Mỹ, Anh và phóng hỏa tòa đại sứ của Đức. Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi các kiều dân của mình nên tránh tất cả các điểm biểu tình hay tụ tập chính trị, do e ngại rằng các vụ xuống đường phản đối dù là ôn hòa cũng có thể nhanh chóng biến thành các vụ bạo động.
Hy Lạp khẳng định quyết tâm trụ lại trong khu vực đồng euro, trả lời nhật báo Washington Post số đề ngày hôm qua, Thủ tướng Antonis Samaras nhấn mạnh tồn tại trong khu vực đồng euro là ưu tiên số một của Athens. Hy Lạp hứa thực hiện những cam kết giảm bớt nợ công và bội chi ngân sách. Hy Lạp bằng mọi giá sẽ tuân thủ các điều kiện của quốc tế và thực hiện những điều đã cam kết để không phải bị khai trừ ra khỏi khối euro. Vào năm tới, kinh tế của Hy Lạp sẽ tiếp tục bị suy thoái và đây sẽ là năm thứ sáu liên tiếp nền kinh tế của quốc gia này bị tuột dốc, với tỷ lệ thất nghiệp lên đến 22% và số người không có việc làm sẽ còn tiếp tục gia tăng. Theo quan điểm của Thủ tướng Samaras, từ bỏ đồng euro sẽ là một tai họa. Vì vậy, lãnh đạo Hy Lạp khẳng định là Athens sẽ làm tất cả để thi hành những điều đã cam kết với quốc tế, hòng đạt được mục tiêu đã đề ra. Cụ thể hơn là Hy Lạp sẽ phải tiếp tục giảm chi tiêu công cộng, thu hẹp ngân sách nhà nước, thu hẹp thâm hụt ngân sách nhà nước và giảm bớt nợ công. Tuy nhiên, ông Antonis Samaras cũng nhìn nhận là trong bối cảnh mà tình hình kinh tế vô cùng khó khăn hiện tại, thì chính phủ khó có thể thuyết phục Hạ viện thông qua các kế hoạch thắt lưng buộc bụng mới, theo như yêu cầu của các nhà tài trợ, đó là Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Ba nhà tài trợ kể trên liên tục đòi Hy Lạp phải thông qua một kế hoạch khắc khổ mới, dự trù tiết kiệm thêm hơn 11 tỷ euro trong vòng 2 năm. Thủ tướng Hy Lạp tin tưởng rằng Hạ viện Hy Lạp sẽ can đảm để thông qua các biện pháp cần thiết đó. Thế nhưng, đây phải là kế hoạch trải dài trong 4 năm, Athens không thể đảo ngược tình huống trong một sớm một chiều. Nói một cách khác, thì Aten cần có thêm thời gian để thực hiện những điều đã cam kết hòng đổi lấy viện trợ tài chính của cộng đồng quốc tế.
Cũng tại châu Âu, hôm qua hàng ngàn người dân thủ đô Bồ Đào Nha đã biểu tình chống lại các biện pháp khắc khổ của Thủ tướng Pedro Passos Coelho ban hành. Đoàn biểu tình còn dương cao các khẩu hiệu phản đối các ngân hàng, Liên hiệp châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu. Từ Lisboa, thông tấn viên Marilyn Darcy tường thuật.
Dehors, la faim, la misère et le FMI, des milliers de Lisboètes ont martelé ce slogan samedi.
Đói, nghèo và Quỹ tiền tệ quốc tế, hãy xéo đi. Hàng ngàn người dân Lisboa đã hô vang các khẩu hiệu này vào hôm qua, thứ Bảy, để phản đối chính sách khắc khổ vẫn chưa đến hồi kết thúc. Các biện pháp cuối cùng do Thủ tướng, Chính phủ công bố đã làm cho dân chúng nổi dậy chống lại ông. Bà Teresa, khoảng 60 tuổi, điềm đạm cho biết. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia biểu tình. Tôi cho là lần này tôi phải đến, vì đã quá đủ rồi đấy. Có rất rất là đông người, đủ mọi thành phần và mọi lứa tuổi đã đến đây để nói rằng, thế là đủ lắm rồi. Còn bà Senza thì ngược lại, đã để cho cơn giận tuôn ào, bà gõ son nồi để biểu thị sự bất bình. Tôi phải xuống đường, bởi vì người ta đã bán đứng đất nước cho Liên hiệp châu Âu và cho các ngân hàng trên thế giới. Bọn họ đã hợp lại với nhau trong dự án này để hủy hoại quyền tự chủ của nhiều dân tộc. Tôi tới đây để bảo vệ đất nước Bồ Đào Nha. Chúng tôi muốn được sống trong hạnh phúc và quyền được sống ngẩng cao đầu và hòa hợp. Vào cuối buổi diễu hành ôn hòa, nhiều người biểu tình đã đến chiếm quảng trường trước nghị viện và ném pháo vào cảnh sát. Tại Aveiro, một thành phố ở phía bắc Bồ Đào Nha, có một nam thanh niên đã toàn tự thiêu.
Marilyn Darcy, Lisbonne, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Á để trấn an đồng minh, làm dịu căng thẳng với Trung Quốc.
Cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta lên đường công du ba nước châu Á-Thái Bình Dương là Nhật Bản, Trung Quốc và New Zealand. Nhiệm vụ của ông Panetta là giải thích với Bắc Kinh rằng việc Hoa Kỳ chuyển hướng chiến lược sang châu Á không nhằm kiềm chế, ngăn cản sự trỗi dậy của Trung Quốc vào lúc nước này đang chuẩn bị chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Mặt khác, khi thăm Nhật Bản, ông Panetta muốn đưa ra một tín hiệu là Mỹ củng cố sự hiện diện quân sự tại đây và Washington vẫn luôn đứng bên cạnh đồng minh Tokyo, trong bối cảnh đang có căng thẳng do tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Hoa Đông. Trạng cuối cùng trong vòng công du này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới New Zealand để thảo luận việc triển khai thỏa thuận hợp tác quân sự song phương được ký kết hồi tháng 6 vừa qua. Trả lời qua điện thoại hãng tin Bloomberg, ông Kenneth Liebertal, một chuyên gia về Trung Quốc thuộc Học viện Brookings ở Washington, nhận định rằng các lãnh đạo Trung Quốc lo ngại kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Á là nhằm khống chế ảnh hưởng của Bắc Kinh và khuyến khích một số nước láng giềng chống lại Trung Quốc trong các hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Vào lúc Trung Quốc đang có một sự chuyển giao quyền lực khó khăn, Bắc Kinh cho rằng sự can thiệp của Mỹ là nhằm thổi phồng những căng thẳng giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Điều này giúp cho Hoa Kỳ bố trí lại lực lượng để tạo thế cân bằng trong khu vực. Theo chiến lược quân sự được thông báo hồi tháng Giêng năm nay, Hoa Kỳ sẽ bố trí 60% lực lượng hải quân của mình trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ nay đến năm 2020, thay vì 50% như hiện nay. Kế hoạch này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta khẳng định nhân hội nghị an ninh đối thoại Shangri-La Singapore hồi đầu tháng 6 vừa qua. Nhằm cân bằng lại tương quan quân sự, Mỹ sẽ điều quân từ Nhật Bản đến Guam, luân chuyển một lực lượng thủy quân lục chiến ở phía Bắc Úc và có thể tại Philippines. Tuy nhiên, ông Patrick Cronin, chuyên gia về châu Á ở Trung tâm An ninh mới của Mỹ tại Washington nói rằng, cái khó của ông Panetta khi giải thích chiến lược của Mỹ là không nên để cho Trung Quốc hiểu rằng chính sách cứng rắn của Bắc Kinh đã mang lại kết quả, bởi vì dường như Trung Quốc đã từ bỏ phương châm thao quang, dưỡng hội, ẩn mình chờ thời mà Đảng Tiểu Bình đưa ra trước đây và tỏ thái độ quyết đoán, hung hăng trong các tranh chấp về chủ quyền biển đảo với các nước láng giềng như vụ Senkaku, Điếu Ngư hay vụ đối mặt giữa các tàu Trung Quốc và Philippines trong nhiều tuần lễ hồi tháng 4 tại Bay đá Scarborough hoặc vụ tàu Trung Quốc cắt cáp thăm dò dầu khí của tàu Việt Nam hồi năm ngoái. Theo giới chuyên gia, việc Trung Quốc phát triển bộ máy quân sự cũng là một thách thức đối với chiến lược của Mỹ tại châu Á. Bắc Kinh đã cho thử tiêm kích tàng hình vào tháng Giêng năm ngoái, chế tạo tên lửa đối hạm DF-21. Do vậy, Hoa Kỳ đang có kế hoạch mở rộng lá chắn chống tên lửa trong khu vực với sự tham gia của Nhật Bản và có thể cả Philippines. Trước khi tới Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Nhật Bản, cựu Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Dennis Blair cho rằng, khi thảo luận với Tokyo về chiến lược cân bằng quân sự, ông Panetta sẽ phải giải thích quan điểm của Washington về tương lai của châu Á. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng tìm cách trấn an Nhật Bản rằng việc đưa máy bay Osprey V-22 của Thủy quân lục chiến Mỹ tới các căn cứ của Nhật Bản là an toàn. Kết thúc vòng câu du châu Á, ông Panetta sẽ tới New Zealand. Đây là lần đầu tiên kể từ 30 năm qua một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới thăm nước này. Cùng với Úc, New Zealand là đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ, thế nhưng quan hệ quân sự song phương đã có nhiều thay đổi kể từ năm 1985 khi Wellington thông qua một đạo luật cấm các tàu dùng năng lượng hạt nhân hoặc có trang bị vũ khí nguyên tử tới các cảng của nước này. Ông Robert Eisen, giáo sư nghiên cứu chiến lược thuộc Đại học Victoria Wellington nhận định, việc các quan chức Mỹ liên tiếp công du New Zealand phản ánh mối lo ngại của Hoa Kỳ là Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trong vùng, và Mỹ không muốn nhượng bộ Trung Quốc tại khu vực Nam Thái Bình Dương.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình ngày hôm nay sẽ mở đầu với một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao Anh Vũ nói về đề tài những tín hiệu lạc quan của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên nội. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây, thông tín viên Phạm Phan từ thủ đô Phnom Penh tường trình về sự kiện công luận thủ đô Campuchia đang bị khuấy động vì vụ án nhà bảo vệ nhân quyền Nam Sonando. Hôm 11 tháng 9 vừa qua, cảnh sát chống bạo động Campuchia đã được huy động đến tòa án Phnom Penh để ngăn cản hàng trăm người biểu tình gây rối trong phiên tòa xử nhà bảo vệ nhân quyền Mam Sonando. Ông này bị ra tòa vì tội âm mưu thành lập phong trào ly khai chống lại chính quyền. Từ thủ đô Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan cho biết, ông Mam Sonando đã bị chính quyền chụp mũ vì tội âm mưu và kích động quần chúng chống chính quyền, nhưng trên thực tế ông là một nhà bảo vệ nhân quyền, bảo vệ quyền lợi của những thành phần nghèo khó bị chính quyền tịch thu đất đai.
Thân chào Thanh Hà, ngày thứ ba mới đây, tòa án Phnom Penh đã mang ông Mam Sonando ra xét xử vì tội âm mưu thành lập một phong trào ly khai ở miền đông Campuchia, giáp biên giới Việt Nam. Trước cơ quan tòa án, những người dân ủng hộ ông đã tổ chức biểu tình đòi nhà nước phải thả ông ra ngay vì ông không có tội. Cảnh sát chống bạo động lật đổ đã xô xát với đám đông biểu tình. Ông Mam Sonando là nhân vật hiện chiếm nhiều cảm tình của công luận, đặc biệt là thành phần dân nghèo, người bị tịch thu ruộng đất, người bị đuổi nhà để chính quyền lấy đất bán cho công ty Trung Quốc. Vào trước tháng 7 năm 2012, ông Mam Sonando đang đi công tác tại Mỹ. Thời gian đó, chính quyền đưa ra lời hăm dọa sẽ bắt và truy tố ông nếu ông dám quay về quê hương Campuchia. Lý do chính quyền đưa ra để bắt giữ ông là vì ông có liên hệ, đúng ra là người đứng đầu một phong trào ly khai, mà chính quyền cho rằng tổ chức này có âm mưu xúi dục quần chúng đứng lên lật đổ chính quyền ông Hun Sen. Trước lời hăm dọa của chính quyền, nhiều người lo ngại cho ông Mam Sonando và mong ông tạm thời sống tại Mỹ để qua cơn ngặt nghèo này. Tuy nhiên, trái với sự mong chờ cũng như dự đoán của nhiều người, ngay khi đang ở trên đất Mỹ, ông Mam Sonando khẳng khái tuyên bố ông sẽ trở về Campuchia và đối diện với các thách thức của chính quyền vì ông không có tội. Nếu binh vực dân nghèo đòi hỏi công lý chính đáng là một cái tội, thì chính đó là cái tội mà ông Mam Sonando sẵn sàng đón nhận. Vào giữa tháng 7 năm 2012, khi đang ở nhà sau chuyến công du Hoa Kỳ, cảnh sát đã ập vào bắt ông Mam Sonando, đúng như tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen. Chính quyền luôn giữ đúng lời hứa, một khi hứa hẹn bắt giữ các nhân vật đối lập hay người dân nghèo vì quyền lợi họ nên muốn đứng lên chống đối với chính quyền. Bị tạm giam gần 2 tháng với điều kiện nhà tù tồi tệ, khi vợ ông vào thăm biết được tình cảnh như thế, đã cho báo chí biết sức khỏe ông suy yếu đáng ngại. Khi sự việc tại tỉnh Rajasthan xảy ra vào tháng 5, liên hệ đến việc tranh chấp đất giữa dân nghèo với chính quyền, ông Mam Sonando đã đứng về chiến tuyến của người dân để kháng cự lại bạo lực của chính quyền. Tội danh âm mưu thành lập phong trào ly khai chống chính quyền đã được đẻ ra và nhắm vào cá nhân ông Mam Sonando sau cuộc xung đột đổ máu tại tỉnh Ratchia. Nhưng thực chất của sự vụ bắt giam nhân vật đó lập Mam Sonando có phải chỉ từ cuộc tranh chấp đất đang nổ ra thường xuyên trên đất chùa tháp hay không, hay còn có nguyên nhân nào khác?
Dạ thưa anh, thực sự ra thì chính quyền Campuchia tố cáo ông này những cái tội gì ạ?
Ông Mam Sonando là một người hoạt động cho dân chủ, tự do, nhân quyền, được người dân xứ chùa tháp mến mộ. Ông từng điều hành một đài phát thanh độc lập để truyền đi những tiếng nói đối lập với chính quyền. Đài phát thanh của ông có tên là Đài Con Ông. Ngoài những chương trình do tổ chức hoạt động dân chủ của ông Mam Sonando biên soạn, đài này còn tiếp vận các chương trình của đài phát thanh quốc tế khác nói bằng ngôn ngữ Khmer như Đài Voa, Đài RFI, vân vân. Theo những người ủng hộ ông Mam Sonando thì việc bắt giữ ông có liên hệ đến một chương trình đã được truyền đi trên đài của ông trước đây. Chương trình này thảo luận về một thông báo do ông Sun Srirat, người đứng đầu phong trào quyền lực nhân dân Khmer, đã chuyển đến cho văn phòng công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế. Thông báo đó đã tố cáo chính quyền ông Hun Sen vi phạm những tội ác chống lại nhân loại. Tuy nhiên, báo chí Nông Bình không đưa ra cụ thể những chi tiết về tội ác chống lại nhân loại. Trung tâm Nhân quyền Campuchia khẳng định việc bắt giữ ông Mam Sonando có liên hệ đến cuộc thảo luận nói trên, và tổ chức này cũng nói rằng đó là phương pháp cố hữu của chính quyền nhằm bịt miệng đối lập và những người hay chỉ trích hành động sai trái của chính quyền. Sau cuộc đảo chính tháng 7 năm 1997, các tổ chức nhân quyền dựa theo báo cáo của dân địa phương đã truy tìm được nhiều xác chết của những nhân vật thuộc đảng Bảo Hoàng bị giết chết bằng nhiều cách thức, và xác bị quăng bỏ lâu ngày trong những kinh rạch khúc sông ở ngoài ô Nông Bình. Tất nhiên, đây chỉ là một số nạn nhân sau biến cố chính trị tháng 7 năm 1997. Chính quyền tất nhiên không cho là vậy. Trả lại, họ nói ông Mam Sonando là thành phần kích động, gây rối sự ổn định hiện nay của xã hội mà người dân rất cần đến để phát triển đất nước.
Xin anh Phạm Phan một câu hỏi chót. Phải chăng là cái phiên xử ông Mam Sonando đó chẳng qua cũng chỉ là cái giá phải trả của một nhà bất đồng chính kiến tại Campuchia thưa anh?
Ngay trước khi phiên tòa diễn ra, vào lúc sáng sớm gần sân bay thủ đô, nhiều người dân mang hình Đức Phật đứng tụ tập và bày tỏ sự phản đối phiên tòa mà họ cho rằng bất công. Ông Son Chay, đại diện cho đảng Samrangsi, cũng bày tỏ nỗi bất bình. Ông nói hồ sơ xử ông Mam Sonando là ngụy tạo, cũng như diễn biến phiên xử không theo đúng quy định luật pháp. Ông Son Chay nhấn mạnh, tòa đã không trưng ra được bất cứ tài chứng cụ thể nào để cho công luận thấy ông Mam Sonando đã đứng ra cầm đầu một phong trào ly khai chống đối chính quyền. Ông Uvirat, người đang đứng đầu Trung tâm Nhân quyền Campuchia, đồng ý với phát biểu của ông Son Chay. Ông Uvirat còn nói, những nhân chứng ra khai trước tòa không có đủ bằng cớ để buộc tội ông Mam Sonando. Ông Sok Samon, người đứng đầu dự án những người bảo vệ Campuchia và cũng là luật sư của ông Mam Sonando, nói các vũ khí của quân nổi dậy trong vùng tự trị tỉnh Ratchia mà tòa trưng ra gồm gậy, dao, cuốc sẻng, thật ra đó chỉ là nông cụ mà nông dân sử dụng hàng ngày trên cánh đồng của họ mà thôi. Ngành tư pháp Campuchia đã bị than phiền quá đổi là lệ thuộc nặng vào hành pháp và lại hay bị tiền bạc chi phối. Các nhân vật đối lập, những người hoạt động vì dân chủ thường bị ngành tư pháp xét xử là có tội mỗi khi họ bày tỏ thái độ không đồng ý với cách cai trị của đảng nhân dân cầm quyền.
Xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan trả lời từ Phnom Penh.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr. fr/tiengviet, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo tranh chấp lãnh thổ tại châu Á có thể gây ra chiến tranh.
Biểu tình chống Nhật Bản tiếp tục lan rộng tại Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình sẽ dự hội chợ Trung Quốc ASEAN để xóa bỏ các tin đồn về sức khỏe.
Tại Miến Điện, phong trào Khashin độc lập đề nghị ngưng chiến.
Al-Qaeda kêu gọi tiếp tục tấn công các quyền lợi của Mỹ trên toàn thế giới.
Hy Lạp khẳng định quyết tâm trụ lại khu vực đồng euro.
Người dân Bồ Đào Nha xuống đường phản đối chính sách khắc khổ.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Á để trấn an đồng minh và làm dịu căng thẳng với Trung Quốc.
Công luận Phnom Penh đang bị khuấy động vì vụ án nhà bảo vệ nhân quyền Campos Mam Sonando, tường trình của thông tấn viên Phạm Phan từ Phnom Penh.
Ngay sau đây mời quý thính giả theo dõi phần điểm tuần báo do Lê Phước phụ trách.
Điểm báo.
Singapore không dồi dào tài nguyên thiên nhiên, nhưng tăng trưởng rất nhanh, hiện tại thuộc vào hàng những nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới. Đa số người dân đã thoát nghèo để đứng vào hàng tầng lớp được gọi là trung lưu. Một kết quả như vậy thì rõ ràng ngay cả những nước có nhiều tài nguyên thiên nhiên cũng khó đạt được. Thế nhưng, nhật báo The Star tại Kuala Lumpur cho rằng, thành tựu đó có thể làm say mê thế giới nhiều hơn là đối với chính người dân Singapore. Vì sao? The Star có bài góp phần giải đáp được tuần trang Courier International dẫn lại với hàng tựa. Tại Singapore, tiền của người này không làm nên hạnh phúc cho người kia.
Theo số liệu thống kê cho năm 2010, thu nhập bình quân đầu người tại Singapore là 56.532 đô la Mỹ, tức còn cao hơn cả Na Uy, Mỹ và Hồng Kông. Chỉ trong vòng 2 năm, số người sở hữu trên 100 triệu đô la tăng 13%, tức gấp 2 lần tỷ lệ bình quân thế giới. Theo dự phóng đến năm 2016, con số 13% sẽ tăng lên 44%. Ấy thế nhưng, đó chỉ là cái giàu thống kê trên tổng thể. Còn đi vào chi tiết, tờ báo cho biết một bộ phận người Singapore không lấy gì làm vui sướng cho thống kê đầy hoa hồng đó. Vì sao? Tờ báo nêu ra một số lý do để giải thích. Thứ nhất, tỷ lệ nhập cư của Singapore rất cao. Singapore là điểm đến hấp dẫn thứ ba của người nhập cư trên thế giới, chỉ sau có Mỹ và Canada. Dân nhập cư gây ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của một bộ phận không nhỏ người Singapore. Nhiều người nhập cư là các đại gia, tài sản kếch xù của họ, góp phần làm cho thống kê GDP của Singapore nói chung được cao hơn rất nhiều. Thế nhưng đối với người Singapore, nhất là dân lao động, thì không lợi ích gì, mà lại càng khiến cho cuộc sống của họ khó khăn hơn, bởi thống kê thu nhập bình quân đầu người càng cao, tức mức độ tính sang bằng càng lớn, thì người nghèo lại càng khổ sở. Tờ báo dẫn lại số liệu của tạp chí Forbes cho biết, năm 2011, tổng tài sản của những người giàu nhất tại Singapore là 54,4 tỷ đô la. Năm nay con số này tăng lên thành 59,4 tỷ đô la. Singapore hiện có 16 tỷ phú, tức tăng thêm 3 người so với năm rồi. Trong 100.000 gia đình, có 10 hộ có tài sản vượt 100 triệu đô la. Cuộc sống tại Singapore thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới, lạm phát của Singapore cũng thuộc top đầu. Giá cả tăng không ngừng khiến tầng lớp lao động phải lắm khổ sở. Người nghèo thì nghèo thêm, còn người giàu thì lại giàu hơn. Từ 5 năm nay, khoảng cách giàu nghèo ở Singapore ngày càng lớn. Khoảng cách giàu nghèo càng lớn thì đương nhiên bất bình đẳng xã hội lại càng cao.
Cũng liên quan đến sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng cao và bất bình đẳng xã hội ngày càng lớn, Courier International dành một bài xã luận khá lý thú đề tựa, Những khu vực biến động.
Tác giả tập trung phân tích thực trạng xã hội của hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Tác giả cho rằng, trong khi người dân Mỹ chuẩn bị bầu tổng thống, trong khi người dân Trung Quốc cũng sắp thay đổi chớp bu lãnh đạo đất nước, thì hai cường quốc này đang đối mặt với cùng một vấn đề, đó là sự bất bình đẳng trong xã hội đang gia tăng. Trong khi các khu tài chính tại thành phố hoa lệ New York và thủ đô Bắc Kinh, các đại gia ngân hàng ở đó, các nhà tỷ phú, quan chức cao cấp nhà nước đang hưởng đời nhung lụa, thì ở bang Dakota hay Mississippi, ở các tỉnh Cam Túc hoặc Quý Châu, người dân phải quằn mình vì khủng hoảng kinh tế và những hậu quả do tình trạng phát triển không đồng đều giữa các khu vực trong nước. Tại Mỹ hiện có hơn 50 triệu người nghèo khổ, nạn thất nghiệp đang ở mức trên 8%. Một nhà kinh tế Hoa Kỳ nhận định, giấc mộng Mỹ đã qua rồi. Còn ở Trung Quốc, kinh tế cũng đang phát triển chậm lại, bất công bất bình đẳng xã hội ngày càng cao. Từ 11 năm nay, chính phủ Trung Quốc không công bố chính thức chỉ số điều tra về bất bình đẳng xã hội, với cớ là thống kê chưa đầy đủ. Theo tác giả, điều đó cho thấy chủ đề bất bình đẳng đã trở nên rất nhạy cảm ở Trung Quốc. Cuối cùng tác giả cảnh báo, bất ổn xã hội đang rình rập hai đại gia này.
Tuần trang Church Times của Anh quan tâm đến những hậu quả của bất bình đẳng xã hội đối với con người, được Courrier International trích dịch với dòng tựa, những hậu quả hủy diệt.
Tờ báo cho biết, nghiên cứu cho thấy, nước nào có khoảng cách giàu nghèo càng cao thì các vấn đề về sức khỏe và bất ổn xã hội càng trầm trọng. Chẳng hạn như, so với những nước khác, thì những nước được cho là bất bình đẳng nhất, tỷ lệ bệnh tâm thần cao hơn 3 lần, tỷ lệ béo phì cao gấp 2 lần, tỷ lệ phạm tội phải ngồi tù cao gấp 8 lần và tỷ lệ mang thai sớm cao gấp 10 lần. Ở những xã hội ít bất bình đẳng, thì niềm tin và sự gắn kết xã hội sẽ mạnh hơn, còn tình trạng bạo lực thì ít hơn so với những xã hội có nhiều bất bình đẳng hơn.
Trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương, khoảng 20.000 người Đông Dương bị chính quyền thuộc địa buộc đến lao động hầu như không công trên đất Pháp. Giai đoạn lịch sử này tưởng chừng đi vào quên lãng. Thế nhưng mấy năm nay, bỗng được sống lại nhờ vào nỗ lực của giới nghiên cứu và của chính con cháu của những người trong cuộc. Tuần sang Le Nouvel Observateur đăng bài phản ánh chủ đề này với dòng tựa, những người bản xứ bị lãng quên.
Những người bản xứ ở đây là chỉ những người Đông Dương bị buộc đến lao động trên đất Pháp. Theo lời một nhân chứng sống năm nay đã 92 tuổi, thì khi ấy các lao động này bị dồn vào trong những hầm tàu như những con vật từ trong nguyên văn để đưa đến Pháp. Khi đến Pháp, họ phải trải qua những tháng ngày vất vả. Tác giả bài viết còn nhắc lại, hồi ấy, chính phủ Vichy bắt lao động An Nam làm việc trong các lò thuốc súng, hay phải lội bì bõm trên những cánh đồng muối mà không hề có ủng để đeo, rồi phải phá rừng làm đường hay tham gia hồi phục sản xuất lúa tại vùng Ca Mạc. Sau khi chiến tranh kết thúc, đa phần người lao động bản địa trở lại quê hương và cũng có một số ít lấy vợ Pháp và định cư lại trên đất Pháp cho đến cuối đời. Thời gian trôi qua, số phận những người này dần đi vào dĩ vãng. Phía Pháp cũng như phía Việt Nam rất ít quan tâm đến hồ sơ này. Để rồi, từ năm 2003, hậu duệ của một lao động bản địa đã bắt đầu khai thác các trung tâm tư liệu và đã cho ra đời một trang mạng với mục đích là gợi lại quá khứ đau thương của 20.000 lao động Đông Dương. Sau đó, bắt đầu có nhiều công trình nghiên cứu khác về đề tài này. Rồi năm 2009, tại thành phố Arles của Pháp đã khánh thành một công trình kỷ niệm về số phận của những người lao động bản địa. Cuối năm 2011, một số đại biểu Quốc hội Pháp đã đệ thư yêu cầu chính phủ Pháp công nhận chính thức và có chính sách đối với những lao động bản địa nói trên. Còn tại vùng Ca Mạc, con em của những lao động thuở ấy đã xin được phép xây dựng một tượng đài nông dân Việt Nam. Như vậy, như tác giả bài viết nhận định, giai đoạn lịch sử thuộc địa này của nước Pháp cuối cùng đã bước ra khỏi bóng mờ dĩ vãng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tiếp tục phản ánh tình hình Trung Quốc trước thềm chuyển giao quyền lực trên chóp bu nhà nước, tạp chí L'Express có bài chạy dòng tiết mỉa mai, chuyện lôi thôi giữa các đồng chí.
Trước tiên tờ báo đề cập đến vụ tai tiếng liên quan đến con của ông lệnh kế hoạch, cựu chánh văn phòng Trung ương Đảng, thân cận của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Số là tháng 3 rồi, một chiếc Ferrari sang trọng đã đâm vào tường bên lề một con đường ở ngoại ô Bắc Kinh. Trong xe có một nam tuổi 20 và hai thiếu nữ. Người nam thì chết tại chỗ, còn hai nữ thì bị thương nghiêm trọng. Sau đó, báo chí Trung Quốc không đề cập gì đến thân thế của người nam này. Cư dân mạng lập tức xôn xao, và khi ấy có người cho rằng thanh niên kia là con trai của ông Giả Khánh Lâm, ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế nhưng vừa rồi, một tờ báo Hồng Kông nói rõ, đó là con trai của ông lệnh kế hoạch. Điều đáng chú ý trong vụ việc này là một cậu thanh niên con quan chức cấp cao cũng lại lái chiếc xe Ferrari cao cấp. Hơn nữa, khi xảy ra tai nạn, cả ba người trong xe đều đang trong trang phục hở nhiều hơn kính, cho thấy sự buông thả của cậu công tử này. Chiếc Ferrari lật hồi tháng 3 cũng lật đổ tiền đồ của ông lệnh kế hoạch. Mới đây, ông lệnh bị miễn nhiệm chức vụ tại văn phòng Trung ương Đảng để nhận một chức khác ít có cơ hội thăng tiến hơn. Tờ báo cho rằng, cũng như các lãnh đạo khác của Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng muốn bố trí người thân cận vào các vị trí cao để duy trì ảnh hưởng sau khi về hưu, thế nhưng sự lật xe của ông lệnh kế hoạch phần nào làm suy yếu hậu vận của ông Hồ Cẩm Đào. Cùng với hồ sơ Ferrari, một vụ rùm beng khác cũng xảy đến. Ông Bạc Hy Lai, một nhân vật được xem là có nhiều triển vọng vào thường vụ Bộ Chính trị trong khóa tới, đã bị cách chức bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh để điều tra tham nhũng. Vợ ông là bà Cóc Khai Lai bị đem ra xét xử về tội sát nhân và phải lãnh án tử hình. Đấu đá nội bộ đảng lan đến cả diễn đàn, báo chí. Mới đây, tờ Study Time, tờ báo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng bài xã luận chỉ trích thẳng thừng Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Study Time còn đi đến bước nói rằng, bộ đôi Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo gây nhiều vấn đề hơn là đạt được thành công. Lestres nhận định, những trò đấu đá ngụy trang trên chớp buông nhà nước Trung Quốc ngày càng trở nên đáng buồn cười trong mắt nhiều người Trung Quốc, nhất là đối với thế hệ trẻ, thế hệ mà chính phủ khó lòng bưng bít được thông tin bởi sự phát triển thần tốc của Internet. Cũng về hồ sơ đấu đá này, Le Nouvel Observateur điểm qua hai trường hợp lật xe của ông lệnh kế hoạch và ông Bạc Hy Lai và đặt câu hỏi, xin trích nguyên văn. Từ đây đến khi diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào giữa tháng 10 tới đây, không biết sẽ còn rơi bao nhiêu chiếc đầu nữa.
Đến với Campuchia, tờ The Phnom Penh Post có bài nhìn về đời sống tinh thần của thanh niên, được Courrier International dẫn lại với hàng tựa, những quán trà xanh, nơi xả stress của tuổi trẻ.
Tờ báo cho biết, sự xuất hiện các quán trà xanh ở Campuchia chỉ mới đây thôi. Quán trà đầu tiên mở cửa ở Phnom Penh vào giữa năm 2011, thế nhưng đến hiện tại đã có hàng chục quán trà như thế. Khách đến thưởng trà là ai? Không phải là những cụ già, mà lại là những thiếu niên học sinh. Các quán trà thường tọa lạc gần trường học, bởi vậy mà học sinh sinh viên đến rất đông. Như vậy, tuổi trẻ Campuchia đã dần rời các quán karaoke để tìm đến những quán trà. Mục đích là gì? Có phải để thưởng thức trà không? Không hẳn thế, mà chủ yếu là ở quán trà, thanh thiếu niên có thể gặp gỡ, trò chuyện, sinh hoạt nhóm, kết nối bạn bè, thậm chí đối với những đôi bạn tình. Thay vì phải lang thang tâm sự bên bờ sông như trước đây, hay phải vào các phòng karaoke để bị cho là không đàng hoàng, thì quán trà lại là nơi hẹn hò đầy văn hóa.
Trong lĩnh vực y tế, Le Nouvel Observateur có thông tin đáng chú ý, bụng to nguy hiểm hơn béo phì.
Tờ báo cho biết, theo một nghiên cứu tại Hoa Kỳ, bụng to không chỉ làm giảm thẩm mỹ, mà còn nguy hại nhiều đến sức khỏe, đặc biệt là có thể gây ra các bệnh về tim mạch. Nghiên cứu cho biết, số người tử vong do tim mạch ở người có bụng to cao hơn gấp 3 lần so với người bình thường, trong khi đó, tỷ lệ tử vong ở người béo phì chỉ cao hơn người bình thường có 2,5 lần.
Người chết có biết sử dụng smartphone không? Đó là tựa đề bài thông tin đăng trên phụ trang cuối tuần, báo Le Monde.
Tờ báo cho biết, tại thành phố Roskilde ở Đan Mạch, người ta đề nghị lắp đặt trên mộ một thiết bị điện tử. Sau đó khi cần thiết, chỉ cần dùng smartphone kết nối là có thể chụp được ảnh hay thậm chí quay được video người dưới đáy mộ. Một thành phố lân cận cũng đang dự tính áp dụng hệ thống này để dõi theo cuộc sống những nhân vật nổi tiếng như tu sĩ hay các thị trưởng khi đã tạ từ dương thế.
Tiếp theo đây là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện với chủ đề Những tín hiệu lạc quan của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên nội.
Tạp chí thể thao.
Đội tuyển bóng đá Việt Nam trở lại dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên nội với những tín hiệu lạc quan đầu tiên. Sau hơn 20 năm dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên ngoại nhưng cũng không thành công, giờ đây đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam lại trở về với thầy nội. Hai trận ra quân dưới tay huấn luyện viên Phan Thanh Hùng trong loạt trận giao hữu với Malaysia và Indonesia, một thắng một hòa đã đem lại những dấu hiệu lạc quan ban đầu, trong khi bóng đá Việt Nam đang mong chờ một sự chuyển mình thực sự. Sau khi đã qua 8 ông thầy ngoại khác nhau, với thành công duy nhất là chức vô địch khu vực Đông Nam Á ở AFF Cup năm 2008. Cuối cùng, bóng đá Việt Nam lại quay trở về với thầy nội. Sau gần một năm, ông huấn luyện viên người Đức Franco Götz ra đi. Đến hôm 24 tháng 8 vừa qua, chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia và U23 của Việt Nam mới được chính thức trao cho ông Phan Thanh Hùng, đang cầm quân câu lạc bộ Đà Nẵng, đồng thời cũng đã có thời gian dài làm trợ lý huấn luyện viên cho ông thầy người Bồ Đào Nha Enrique Calisto. Bắt tay vào triệu tập đội tuyển chưa đầy một tuần, tân huấn luyện viên nội của đội tuyển Việt Nam đã có màn ra mắt bằng hai trận giao hữu trong loạt trận chuẩn bị cho đội tuyển bước vào AFF Cup 2012 vào cuối năm nay. Kết quả thắng Malaysia 2-0, hòa Indonesia 0-0. Tuy chưa nói lên được gì nhiều, nhưng rõ ràng bước khởi đầu chững chạc của một đội quân không có nhiều đổi mới dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân nội đã gieo hy vọng trong người hâm mộ về một sự chuyển mình cho bóng đá Việt Nam. Giới chuyên môn nhìn thấy gì qua kết quả ra quân của đội tuyển quốc gia ở hai trận đầu tay với huấn luyện viên Phan Thanh Hùng? Huấn luyện viên nội có đủ khả năng gánh vác đội tuyển quốc gia hay không và cần phải làm gì để giúp họ hoàn thành nhiệm vụ không đơn giản này? Thể thao Chủ nhật phỏng vấn ông Trần Văn Mui, chuyên gia bóng đá tại Sài Gòn, nguyên là Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Xin chào ông Trần Văn Mui, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam vừa có hai trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Trong điều kiện đội tuyển mới được tập trung có ít ngày và lực lượng thiếu hụt chưa ổn định, kết quả được dư luận đánh giá là thành công. Ông đánh giá thế nào về kết quả 1-1 của đội tuyển quốc gia trong đợt thi đấu giao hữu thử nghiệm lần này ạ?
Trong cái tiến trình mà chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là cho AFF Cup vào cuối năm nay đó, thì đội tuyển Việt Nam đã có một cái lịch thi đấu giao hữu từ ngày 11 tháng 9 cho đến ngày 3 tháng 11. Trong đó có tất cả 8 trận đấu. Bắt đầu từ 11 tháng 9 thì đội tuyển Việt Nam đã giao đấu với lại Malaysia 15 tháng 9 vừa rồi là đá với Indonesia tại hai sân khách. Sau những cái trận gặp Malaysia Indo thì Việt Nam lại trở về sân nhà sẽ đón Indonesia. Rồi sau đó đến tháng 10 thì là gặp Singapore trên sân của Singapore. Rồi sau đó thì sẽ có những cái thuốc thử cao hơn nhờ gặp đội Turkmenistan trên sân nhà, đập Iran và Bắc Triều Tiên. Rồi sau đó thì là lại đón tiếp đội Malaysia ngày 3 tháng 11 tại sân nhà. Và trong cái kết quả đầu tiên khi triệu tập đội tuyển chỉ mới sau có 5 buổi tập luyện, đội tuyển Việt Nam cũng đã có một cái chiến thắng trên sân khách với đội đương kim vô địch của AFF Cup là Malaysia với tỷ số là 0-2. Sau đó thì cái trận mà hòa trên sân của Indonesia với đội hình thay đổi rất nhiều cầu thủ với trận đấu 0-0 vừa rồi. Hai cái trận đấu vừa qua đó thì cho chúng ta một cái tín hiệu khá là lạc quan triệu tập của đội tuyển kỳ này đó. Tuy rằng là cũng vắng khá nhiều những cái gương mặt đã từng có mặt trong đội tuyển, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, rồi kể cả trên cái hàng công cũng như là hàng tiền vệ. Tuy nhiên đội tuyển cũng đã cho thấy một cái gương mặt khác, tức là họ cũng có một cái sự tập trung tốt hơn và chơi theo cái ý đồ của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Đây phải nói là một trong những cái nét mới của đội tuyển, tức là lần này thì chúng ta đã không có các cái chuyên gia nước ngoài, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia là người nước ngoài. Người ta còn nhớ là cách đây phải đến 21 năm thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia là người Việt Nam, thì là anh Nguyễn Sĩ Hiển. Tới bây giờ thì mới có một huấn luyện viên trưởng nữa là người Việt Nam. Cũng đã có lúc thì là những huấn luyện viên tạm quyền như là anh Mai Đức Chung hay là anh Trần Duy Long, tuy nhiên không phải là huấn luyện viên trưởng thực sự. Do đó cho nên đây cũng là một cái điều mà người ta rất là quan tâm. Việc thứ hai nữa, tức là trong cái ban huấn luyện thì lần này có cả một huấn luyện viên về thể lực, thì cái đó cũng là một cái nét mới. Và tôi cho rằng là cái việc mà đội tuyển bóng đá Việt Nam với một cái khởi đầu như vậy, với một cái lịch trình tập huấn mà như chúng ta nói là có đến 8 trận, tôi cho rằng là cũng là một kết quả tốt cho đội tuyển trong cái đợt tập huấn kỳ này.
Có điểm đáng chú ý là sau một thời gian dài được đặt trong tay các nhà cầm quân ngoại thì lần này đội tuyển quốc gia đã được trao cho huấn luyện viên trong nước. Hai trận chưa thể nói được gì nhiều, nhưng ông có nhận thấy nét gì khác trong vai trò người cầm quân của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng?
Có hai cái điều mà chúng ta có thể nói về huấn luyện viên nội của chúng ta khi mà nhận cái nhiệm vụ này, tức là một là anh đã rất là rành rẽ trong cái việc nắm được cái lực lượng và đã thổi vào các cầu thủ của đội tuyển một cái tinh thần tốt và họ đã chơi cống hiến. Thì cái điều đó là rất quan trọng đối với lại các huấn luyện viên, nhất là khi chúng ta hiểu được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng cũng như là lối chơi sở trường rồi cái cách để chúng ta có thể động viên được. Thì cái đó là cái ưu thế của huấn luyện viên nội so với các huấn luyện viên ngoại. Thực ra thì cái việc mà chúng ta có các huấn luyện viên là các chuyên gia bên nước ngoài họ đến thì nó cũng mang cho chúng ta nhiều cái sắc thái, cái khác của cái sự tiên tiến. Tuy nhiên là cái rào cản về mặt ngôn ngữ hay cái sự tiếp cận để mà có thể trao đổi để các cầu thủ có thể hiểu được ý đồ của cái người làm công tác huấn luyện thì rõ ràng là huấn luyện viên nội có cái ưu thế này hơn. Và đặc biệt là một trong những người cầm quân rất lâu từ trước đây ở Đà Nẵng rồi sau đó ra TNT Hà Nội thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia hiện nay là Phan Thanh Hùng có cái thuận lợi này, tức là anh ta nắm rõ được cái lực lượng mà mình có khi chọn vào cũng như bố trí hay là cái cách để có thể vận hành cái chiến thuật mà mình mong muốn, thì đó là một trong những cái lợi thế. Và cái ban huấn luyện cũng vậy, tức là với cái thành phần mà do anh Phan Thanh Hùng lựa chọn và đưa vào thì một cái ekip ăn ý nó cũng tạo cho cái niềm tin cho cái người cầm quân. Và anh Phan Thanh Hùng cũng đã làm được cái điều, tức là với cái sự hợp tác của những huấn luyện viên như là Hoàng Anh Tuấn của Khánh Hòa hay là Nguyễn Văn Sĩ của Nam Định rồi Nguyễn Văn Phụng là huấn luyện viên thủ môn cùng với lại chuyên gia thể lực Dylan Kerr, thì tôi cho rằng là cái ekip huấn luyện cũng có một cái thuận lợi hơn. Tôi nghĩ rằng là đó là hai cái nét chính mà Phan Thanh Hùng có cái thuận lợi khi mà xây dựng cái đội tuyển. Cái quan trọng nhất là cần phải giữ lửa cho các cầu thủ, đồng thời cái ekip huấn luyện phải thể hiện được cái bản lĩnh của mình để từ đó là có thể xây dựng được cái đội tuyển từ đây cho đến cuối năm làm tốt cái nhiệm vụ tại AFF Cup kỳ này.
Sau khi một loạt các thầy ngoại có nhiều ưu thế và được ưu đãi hơn mà cũng không thành công với đội tuyển quốc gia thì việc một huấn luyện viên nội nhận trách nhiệm ở đội tuyển quốc gia chắc hẳn sẽ chịu nhiều áp lực.
Nếu chúng ta kiểm lại cái quá trình mà chúng ta đã từng xây dựng đội tuyển với các huấn luyện viên ngoại thì chúng ta thấy rằng là có những cái lợi cũng như những cái nào nó khó. Trước đây thì người ta hay nói đến cái chuyện tức là buộc chùa nhà không riêng. Các huấn luyện viên nội khi cầm đội tuyển thì họ đều có cái than phiền rằng là một là những cái đề xuất về những điều kiện để cho đội tuyển được chuẩn bị tốt thì cái tiếng nói của các huấn luyện viên nội thông thường được cái lãnh đạo cấp trên là nhìn một cách rất là yếu ớt. Tôi nghĩ đã đến lúc cái này cũng phải có sự thay đổi. Yếu ớt là bởi vì người ta nói là các ông ngoại thì thường khi họ nêu các yêu cầu thì được đáp ứng một cách nồng nhiệt hơn hoặc là họ quyết liệt hơn hoặc là họ có cách để có thể thuyết phục hơn. Thì các huấn luyện viên nội mình có đôi khi là có những cái ngần ngại hoặc là thấy là không trao đổi mà nó không đạt thì người ta cũng không có quyết liệt. Thì vì vậy cho nên là cái lần này á thì với cái ekip này và đồng thời tức là Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là bộ cũng đã có một cái xác định rằng là trả lương cho anh Phan Thanh Hùng với một cái mức nó đúng cái cống hiến của người ta. Thì nếu như đã có một cái thay đổi về mặt quan điểm kể cả nhìn nhận về chuyện lương và cái hợp đồng cụ thể thì trong cái điều kiện làm việc cũng phải thỏa để người ta có thể làm được việc. Và với một cái kế hoạch mà tập mà giao hữu như vậy đó, dày và nói chung là có những cái chuẩn bị thì tôi cho rằng là cũng đã có một cái sự thay đổi. Điều kiện của Việt Nam thì cũng chưa phải là tốt, cho nên những cái thực sự thay đổi như vậy phải có những cái chuẩn bị và nó cũng có những cái bước tốn kém. Thì tôi nghĩ đây sẽ là một trong những cái mà nếu như quyết liệt trong cái chuyện mà thay đổi như vậy thì cái điều kiện để làm việc của huấn luyện viên nội mới có thể đáp ứng được. Chứ còn không thì người ta vẫn thấy cái độ trên khi các chuyên gia nước ngoài đến thì được đáp ứng một cách tốt hơn. Và họ cũng, cái điểm thứ hai nữa, họ đồng thời cũng có một cái thế mạnh. Thí dụ như trong cái đợt này cũng có nhiều người nói rằng là chúng ta không có một cái đợt tập huấn dài hạn và một sự chuẩn bị như là các huấn luyện viên ngoại trước đây. Thí dụ như ông Alfredo hay ông Calisto đều có những cái chuyện liên hệ để có sự tập huấn ở bên ngoài. Và thực ra thì đó là tranh thủ cái mối quan hệ của họ để là đội tuyển được tập huấn với một cái mức, tức là ở bên các cái nước mà họ chấp nhận họ cũng có một cái sự hỗ trợ nhất định, thường là giảm giá hoặc là với một cái mức chi phí vừa phải. Thì khi huấn luyện viên của Việt Nam lại không có cái này, mà nếu như không có cái điều kiện đó thì cũng khó cho chúng ta đấy. Do đó cho nên là tôi nghĩ Liên đoàn Việt Nam phải thay đổi. Thì cho nên cái đợt này thì nhiều người cũng bảo rằng là lịch thi đấu chỉ là giao hữu thôi, còn cái đợt tập huấn dài hạn như thế là so với trước đây là không có, thì nó cũng là một cái thiệt thòi cho đội tuyển.
Các nhà quản lý bóng đá Việt Nam có tính phải làm gì để giúp cho thầy nội hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu đặt ra?
Tôi nghĩ là việc này nó phải thay đổi nhiều thứ. Cái thứ nhất là nên có một cái hội đồng huấn luyện viên quốc gia và làm việc ngay từ khi cái giải vô địch quốc gia bắt đầu. Trên cơ sở đó thì người ta sẽ giới thiệu những cầu thủ tốt nhất, kể cả những cầu thủ trẻ, để cái chúng ta gọi là thay máu trong đội tuyển nó phải được thường xuyên, thì như vậy lực lượng nó mới tốt được. Và cái việc thứ hai đó là cái chăm sóc khi chúng ta chọn vào trong đội tuyển rồi, thì kể cả các huấn luyện viên của các câu lạc bộ cũng có trách nhiệm trong cái chuyện đào tạo, bồi dưỡng, đầu tư cho các cầu thủ, tức là từ cái khâu tuyển chọn. Sau đó thì chúng ta mới có một cái chương trình để có thể chuẩn bị cho đội tuyển đến những cái giải cụ thể với những mục tiêu và những định hướng hết sức là rõ ràng. Và cái điều kiện để đảm bảo cho cái đội tuyển này phải được nhà nước cũng như là các câu lạc bộ cũng như cái sự hứa hẹn của VPF, tức là khi họ có một cái hội đồng gọi là bảo trợ đó, thì cái hội đồng này cũng phải có một cái ngân sách tốt để có thể đảm bảo là đội tuyển khi thực hiện các cái nhiệm vụ, thì khi họ có những cái trận đấu A đó, những cái trận đấu với những cái đội tuyển lớn, thì cái chi phí cũng phải có để thực hiện được cái việc này, chứ không chúng ta cứ quanh quẩn trong cái chuyện tức là chỉ đi xin xỏ người ta và cái những cái đợt tập huấn của mình nó cũng không mang lại cái hiệu quả cao. Cái việc thứ ba nữa tức là một cái công việc mà phải làm nó phải có tính chất khoa học và đồng thời phải tăng cường với đội tuyển đó. Thí dụ như đội tuyển mình cái việc mà để quay lại phim rồi phân tích về mặt kỹ thuật rồi này kia, thực ra là chúng ta làm nó vẫn còn chưa có phải là chuyên nghiệp lắm. Do đó cho nên khi chúng ta gặp các đối thủ chính và các đối thủ mà chúng ta có đó, thì cái tư liệu cũng như cái hiểu biết của mình về đối phương của mình đó, là nó chưa được tốt. Tức là so với tất cả những cái đội tuyển mà chúng tôi biết ở các cái nơi đó, thì cái cách mà chúng ta tổ chức và chuẩn bị cho đội tuyển của mình nó còn mang tính chất là nghiệp dư lắm, chưa phải là thật sự là chuyên nghiệp. Do đó cho nên đó là ba điều mà tôi rất là mong muốn đội tuyển Việt Nam trong cái thời gian tới đó, được sự chăm sóc thì sẽ phải có những cái chuẩn bị tốt hơn.
Còn một vấn đề nữa, từ trước đến nay bao giờ đội tuyển quốc gia tập trung người ta đều than phiền chuyện lực lượng, các cầu thủ thiếu hụt, không ở tuyến này thì tuyến kia. Trong khi đó có một lực lượng mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam không tuyển dụng, đó là các cầu thủ ngoại đã nhập quốc tịch Việt Nam dù họ chơi khá hiệu quả. Tại sao lại bỏ rơi lực lượng này?
Thực ra thì có nhiều quan điểm khác nhau, tuy nhiên tôi cho rằng là nếu cá nhân tôi thì tôi nghĩ là cái việc mà có các cầu thủ nhập tịch vào trong đội tuyển của Việt Nam là một cái điều cần thiết, bởi vì họ cũng sẽ có những cái cống hiến đồng thời cũng làm cho cái sự cạnh tranh trong đội tuyển nó tốt hơn. Tuy nhiên ở cái lần tập hợp chung này thì vẫn chưa có một cái gương mặt nào như vậy. Tôi nghĩ rằng là có lẽ cái điều này nên có những cái sự sớm thay đổi. Trước mắt thì chúng ta nếu nói rằng là vì sao thì có lẽ anh Phan Thanh Hùng cũng triệu tập trên cái tinh thần tức là cái bổn cũ soạn lại, có nghĩa là vẫn chưa có cái sự thay đổi. Còn tôi nghĩ rằng là trong những cái cuộc họp kỳ tới của cái cấp cao hơn, ví dụ như là VPF, VFF và thậm chí là có những cái thảo luận của cái hội đồng huấn luyện viên, thì cái quan điểm này phải được thể hiện rõ hơn để có một cái nhất quán trong cái việc tức là khi chúng ta đã cho các cầu thủ nhập tịch và họ chơi tốt thì cái việc mà họ xứng đáng ở trong đội tuyển là cần nên có.
Thể thao Chủ nhật xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui. Chương trình Thể thao Chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay là đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị theo dõi một điểm báo do anh Vũ phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về chủ đề kinh tế Việt Nam phải đối diện với nhiều thử thách. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
Hoa Kỳ,
với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.